Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Should White Guys Have All the Fun? Là cuốn tự truyện của Reginald F. Lewis, một doanh nhân và luật sư người Mỹ gốc Phi, người đã xây dựng nên một đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la. Cuốn sách kể lại hành trình của ông từ nền tảng giáo dục ưu tú, qua môi trường luật doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, đến thương vụ nổi bật mua lại TLC Beatrice International Foods. Đây không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay tham vọng, mà còn là một bản ghi chép về cách một người phải vượt qua rào cản chủng tộc, định kiến xã hội và sự khan hiếm cơ hội để bước vào những tầng cao nhất của thế giới kinh doanh. Tác phẩm có giá trị như một lời tự thuật lịch sử, đồng thời là nguồn tham khảo cho những ai muốn hiểu cách tư duy chiến lược, năng lực đàm phán và ý thức trách nhiệm cộng đồng cùng tồn tại trong cùng một sự nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy mua bán sáp nhập như một công cụ xây dựng đế chế. Một điểm rất quan trọng của cuốn sách là xuất phát điểm học thuật của Reginald F. Lewis. Ông không đi theo con đường doanh nhân kiểu trực giác hay tự phát, mà xây dựng năng lực từ trường lớp, đặc biệt là nền tảng luật học tại Harvard. Điều này giải thích vì sao ông có thể bước vào những giao dịch doanh nghiệp phức tạp với một cách nhìn rất hệ thống. Kiến thức pháp lý giúp ông hiểu cấu trúc sở hữu, rủi ro hợp đồng, quy trình mua bán sáp nhập và cách bảo vệ lợi ích trong những thương vụ lớn. Khi đọc phần này, người đọc sẽ thấy cuốn sách không chỉ ca ngợi sự giàu có mà nhấn mạnh vai trò của học vấn như một công cụ tạo đòn bẩy. Bản thân Lewis cho thấy, tri thức chuyên môn có thể trở thành vốn xã hội và vốn kinh tế nếu được kết hợp với tham vọng rõ ràng và khả năng ra quyết định sắc bén. Đây là một khác biệt lớn so với nhiều tự truyện kinh doanh chỉ tập trung vào bản năng làm giàu. Thứ hai, thương vụ TLC Beatrice và cách Lewis biến quy mô thành sức mạnh. Thương vụ mua lại TLC, Beatrice International Foods là trung tâm của câu chuyện và cũng là minh chứng rõ nhất cho phong cách kinh doanh của Lewis. Đây không phải là một vụ kinh doanh nhỏ lẻ, mà là một giao dịch mua lại có quy mô rất lớn, đòi hỏi nguồn vốn, sự tin cậy, kỹ năng đàm phán và khả năng quản trị rủi ro cực kỳ cao. Điều đáng chú ý là cuốn sách cho thấy Lewis không chỉ nhìn vào giá trị hiện tại của doanh nghiệp, mà còn nhìn vào tiềm năng hợp nhất, tối ưu hóa vận hành và mở rộng ảnh hưởng thị trường. Cách tiếp cận này phản ánh tư duy chiến lược của một người hiểu rằng đế chế kinh doanh không được tạo ra từ doanh thu ngắn hạn, mà từ cấu trúc tài sản và năng lực kiểm soát hệ thống. Từ góc độ đọc hiểu, thương vụ này giúp người đọc thấy rõ vì sao Lewis được xem như một biểu tượng trong lĩnh vực mua bán sáp nhập. Nó biến cuốn sách thành một trường hợp nghiên cứu thực tế hơn là chỉ một hồi ký cá nhân. Thứ ba, đối mặt rào cản chủng tộc bằng sự hài hước, bản lĩnh và hiệu quả. Nhan đề cuốn sách đã nói rất rõ về tinh thần đối kháng mà Lewis muốn truyền tải. Câu hỏi Why should white guys have all the fun? Không chỉ là một câu nói gây chú ý, mà còn là sự thách thức trực diện đối với sự độc quyền cơ hội trong kinh doanh. Cuốn sách đặt Lewis vào bối cảnh mà người da đen phải chứng minh năng lực nhiều hơn để được công nhận trong các môi trường vốn do người da trắng chi phối. Tuy vậy, ông không chọn giọng điệu than phiền hay bi kịch hóa, mà dùng sự tự tin, đôi khi là hài hước, để biến sự loại trừ thành động lực hành động. Đây là một sắc thái rất quan trọng vì nó cho thấy thành công của Lewis không chỉ đến từ tài năng cá nhân mà còn từ năng lực đối phó với cấu trúc bất bình đẳng bằng chiến lược và kỷ luật. Người đọc có thể thấy cuốn sách nói về chủng tộc không theo kiểu khẩu hiệu mà qua những gì hệ thống kinh doanh thực sự đòi hỏi ở một người đi ngược dòng. Thứ tư, bài học về kỷ luật, chuẩn bị và khả năng chịu áp lực trong giao dịch lớn. Một giá trị xuyên suốt của cuốn sách là cách Lewis xử lý áp lực. Trong những thương vụ quy mô lớn, sai lầm không chỉ làm mất tiền, mà còn làm mất uy tín, mất mạng lưới và cơ hội tương lai. Vì vậy, cuốn sách cho thấy thành công của ông gắn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách suy nghĩ theo quy trình và khả năng giữ bình tĩnh trong môi trường cạnh tranh cao. Điều này làm nổi bật một cơ chế rất thực tế, đó là đằng sau những quyết định táo bạo luôn phải có một nền tảng kỷ luật cực mạnh. Lewis không được khắc họa như một nhân vật may mắn, mà như người hiểu rằng mỗi bước tiến lớn đều phải được chống đỡ bằng phân tích rủi ro, lập luận chặt chẽ và khả năng thuyết phục người khác tin vào tầm nhìn của mình. Từ góc độ thực hành, đây là phần có giá trị cho những ai quan tâm đến lãnh đạo doanh nghiệp, thương lượng và ra quyết định trong môi trường nhiều bất định. Cuốn sách vì thế mang tính hướng dẫn thông qua trải nghiệm thật, chứ không theo kiểu giáo trình lý thuyết. Cuối cùng, di sản của Lewis. Từ thành tựu kinh doanh đến trách nhiệm cộng đồng, cuốn sách không kết thúc ở việc ghi nhận một tài sản lớn hay một thương vụ nổi tiếng mà mở ra câu hỏi về di sản. Reginald F. Louis được nhớ đến không chỉ vì đã trở thành một trong những doanh nhân da đen đầu tiên xây dựng được đế chế tỷ đô, mà còn vì tinh thần đóng góp cho giáo dục và cộng đồng. Việc ông hỗ trợ Harvard Law School và thành lập các hoạt động gắn với phát triển người thiểu số cho thấy thành công trong cuốn sách không được hiểu như một chiến thắng cá nhân khép. Kín thay vào đó, nó được đặt trong mối liên hệ với trách nhiệm sử dụng quyền lực kinh tế để mở rộng cơ hội cho người khác. Đây là chiều sâu khiến tác phẩm khác với nhiều tự truyện kinh doanh chỉ dừng ở câu chuyện giàu có. Người đọc sẽ thấy sự nghiệp của Lewis mang tính biểu tượng vì nó nối giữa tham vọng, cá nhân và giá trị cộng đồng. Chính sự kết nối này làm cho cuốn sách có sức nặng lịch sử và ý nghĩa lâu dài. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai quan tâm đến khởi nghiệp, mua bán sáp nhập, lãnh đạo doanh nghiệp, lịch sử người Mỹ gốc Phi và các câu chuyện vượt rào cản hệ thống bằng năng lực thực sự. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một câu chuyện truyền cảm hứng, vì tác phẩm cho thấy cách một luật sư được đào tạo bài bản có thể chuyển hóa kiến thức thành quyền lực kinh doanh, đồng thời dùng thành công để định hình di sản xã hội. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu tư duy đằng sau những thương vụ lớn, cách chuẩn bị cho môi trường cạnh tranh khắc nghiệt và cách xây dựng uy tín trong các mạng lưới quyền lực, vốn rất khép kín. So với nhiều cuốn tự truyện, doanh nhân khác, cuốn này nổi bật vì gắn thành tựu tài chính với bối cảnh chủng tộc và bình đẳng cơ hội một cách trực diện nhưng không giáo điều. Nó vừa là một câu chuyện kinh doanh, vừa là một tư liệu văn hóa về sự mở rộng không gian cho người da đen trong giới tài chính và thương vụ doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Reginald F. Lewis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!